là chương tư xứ xa của Như Lai. Ngày lẫn đêm lòng thầy không quán ngại, đem Phật pháp sáng soi đời tâm tôi, tỏa hương từ cứu khổ khắp muôn đời. Núi cao gập ghềnh không ngăn bước chân giáo hóa lợi sinh, biển rộng sông dài không ngại vượt sóng đổ thế cứu nhân. Trời đông lạnh giá chẳng xa ra sương tìm phương sưởi ấm, đường xa vạn dặm vẫn chẳng ngược xuôi vì người quên thân. Nơi nào cao thân ly chân thầy ban mưa pháp thâm nhuận nhân sinh, nơi nào đau khổ điều linh thầy mang an lạc kết tình thương yêu. Cả đời chỉ biết cho nhiều hoàng dương Phật pháp sớm chiều vị tha, độ sinh công đức hằng xa mỗi chân thầy bước nở hoa sen vàng. Chương tư xứ xa của Như Lai, ngày lẫn đêm lòng thầy không quán ngại, đem Phật pháp
Nam Mô Phật Bồ
sư cô và toàn thể đại chúng đồng an tọa, và kính mời sư cô bắt đầu buổi chia sẻ Phật pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thân mến chào tất cả các Phật tử đạo tràng chùa Vi Phước đã câu hội về ngôi chùa thân thương của chúng ta theo cái khóa học tu tập định kỳ hàng tuần. Mỗi tuần đều có một ngày tu, và như vậy một tháng chúng ta có đến 4 lần được câu hội về ngồi thiền, tụng kinh, nghe pháp thoại để mà chuyển hóa các hạt giống xấu ác trong tâm trở thành những hạt giống cao thượng, thánh thiện, xứng đáng là người con của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kế đến, lần thuyết pháp lần này là trong cái mùa hạ, nghĩa là cũng thời gian này thì chư tôn đức tăng ni ở tất cả các tự viện, thiền viện, tinh xá, các ngôi chùa theo truyền thống của Phật giáo bước vào mùa an cư kiết hạ, cũng là để tránh mọi phan duyên, cấm túc tu hành, trau dồi giới tâm, giới thân, huệ mạng. Và do vậy thời pháp của chúng ta ở trong cái mùa hè như thế này nó cũng mang nhiều cái ý nghĩa rất là cao đẹp, và mong buổi pháp thoại tuy rằng chỉ là những giờ phút ngắn ngủi giữa sư và các Phật tử đạo tràng chùa Vi Phước, nhưng rất mong các vị sẽ thu hoạch được những điều tốt đẹp để tiếp tục tu tập và chuyển hóa thân và tâm của chính mình. Thưa quý Phật tử rất là thân mến, đêm hôm qua thì bắt đầu Hương Nhũ trở về ngôi chùa Vi Phước vào lúc là 2 giờ sáng, và cũng phải sám hối với lại chư ni, với thầy trụ trì ở đây, là bởi vì là có hứa với sư cố gắng sắp xếp để sẽ có mặt giảng bởi pháp thời pháp tối hôm qua. Nhưng do là đài truyền hình An Viên họ làm việc trễ quá, tưởng là trong một buổi sáng là xong, nhưng mà đến chiều, đến chiều là đến khi quý sư liên lạc để gọi có xuống được không, lúc đó còn chưa rời khỏi cái nơi mà đài truyền hình An Viên ta phỏng vấn mình. Chính vì vậy mà cái thời pháp đáng lẽ ra phải được nói chuyện với các vị đêm hôm qua và sáng hôm nay, thì cuối cùng là rất là nhiều vị ở những nơi xa, là Long Xuyên và một số nơi, là phải họ phải về trở lại và không có gặp được sư vào tối hôm qua. Thì cuối cùng thì sáng hôm nay trong cái khóa tu của các Phật tử chùa Vi Phước, chúng ta gặp nhau. Và có nhiều người Phật tử đã đến chiều hôm qua thì cuối cùng đã phải về, tức là cũng chưa có đủ duyên để được cùng nhau nghe Phật Pháp, nghe giáo Pháp của Đức Như Lai. Mùa an cư kiết hạ này thì sư cũng nói thật với các vị là sư cũng chưa được cái duyên cấm túc an cư đâu. Sư ước mơ lắm nhưng chưa được. Trong khi đó là các huynh đệ của sư là về chỗ tổ đình của sư bà hết để được an cư kiết hạ, thì sư vẫn tiếp tục dông ruổi. Rất nhiều lần đi sư Chân Như gọi điện liên lạc mà không liên lạc được với sư, vì sư phải đi quá nhiều. Cũng tự an ủi mình rằng tuy mình không được cấm túc an cư tu tập như huynh đệ của mình, nhưng trên những bước đường mình đi qua, gieo mầm Phật Pháp trong những trái tim non trẻ của các em, của thế hệ trẻ mầm non của đất nước, hay đến các trường hạ để nói những bài pháp trải nghiệm sự tu tập của các bậc tiền bối và của chính bản thân mình với các hàng ni giới còn non trẻ, hay đến các đạo tràng như hôm nay tại chùa Vi Phước, thì đó cũng là một cái điều an ủi cho mình. Bởi vì rằng mình không được một nơi cấm túc an cư theo truyền thống tu học của Phật giáo là 3 tháng không rời cái chỗ, cái vòng cương tỏa của giới luật, không rời cái nơi trang nghiêm thanh tịnh, không bước vào các chốn đô thị thành phố phồn hoa, nhưng mình hành trì giới luật trong những bước chân hoằng pháp, thì tự an ủi mình như vậy. Nhưng mà có một điều các vị Phật tử phải suy nghĩ đi, để thấy cái sự hạnh phúc của mình đó. Đi từ thành phố Cần Thơ vô tới Thốt Nốt đó, mấy mươi cây số, nhưng nếu không có một bậc thầy dắt dẫn chỉ đường thì có lẽ giờ đây chúng ta cũng bề bộn với công ăn, với việc làm, với những cái, nhất là ngày Chủ Nhật thì cái người buôn bán cũng càng không nghỉ nữa. Đó, chúng ta sẽ phải là tập trung tinh thần cho cái cơm áo, cái gạo tiền, và đủ thì lại càng phải nhiều hơn, để hơn cái đủ đó, và cuối cùng cái đời sống tâm linh của mình nó khô cạn. Hồi sáng sư Chân Như có nói với sư một điều, sư Hương Nhũ thấy không, ngày xưa đó Phật còn tại thế và sau đó cả ngàn năm thì Phật tử và đến vua chúa xây chùa, xây tinh xá, thiền viện và thỉnh tăng ni đến tu tập. Còn bây giờ quý thầy hoằng pháp, quý thầy phải đứng ra làm công việc tổ chức xây chùa, rồi các công tác tổ chức, các công tác quản lý, các công tác như thế nào đó để cho các Phật tử có phương tiện về tu học, năn nỉ Phật tử về tu học, tạo mọi thiện duyên công đức lành cho Phật tử làm, và những người có phiền não thì các thầy phải giúp các vị để mà hóa giải những phiền não đó để tinh tấn tu học. Như vậy ai nói là cái thời này thì mạt pháp, nhưng mà mình nghĩ lại đó, mình thấy rằng mình hạnh phúc quá vì mình được học Phật Pháp và mình an lạc trong chánh pháp. Cho nên cái chuyện mạt pháp là cái chuyện mình vẫn nghe, vẫn biết lịch sử, nó đi theo cái một cái trình tự thành trụ hoại diệt như vậy. Nhưng nếu cái tâm của chúng ta tinh tấn tu học thì không có gì để mạt hết. Và chúng ta phải cảm nhận rằng mình hạnh phúc quá, mình đầy đủ duyên phước quá. Ngày xưa đã thỉnh một vị sư về để trụ trì một ngôi chùa, nhưng các sư không đi. Người ta yên ở trong hang thất, trong các núi non, người ta tu hành. Bây giờ người ta đảm nhận một cái ngôi chùa đó, ứng phó đạo tràng, biết bao nhiêu công việc. Rất là nhiều vị người ta từ chối, chứ không phải người ta ham thích cái công việc đó. Nhưng một khi đã đồng ý, đã chấp nhận rồi, thì một vai gánh vác Phật sự, một vai thì là đền ơn thầy tổ. Còn trong tâm của mình, cái khát khao đạt đến cái sự giác ngộ, giải thoát, an vui, vĩnh hằng, nó vẫn là nung nấu ở trong trái tim của tất cả những người tu chân chánh. Cho nên sư muốn nhắc lại các vị Phật tử đạo tràng chùa Vi Phước phải thấy rằng nay mình bảo điện trang nghiêm, giảng đường sáng đẹp để mà tấn tu, tinh tấn tu hành. Có những cái ngôi chùa là mấy tháng mới có một lần tu tập, rồi có những ngôi chùa một tháng có một lần tu. Như chùa Thiên Quang của sư bây giờ một tháng có một lần mà dành cho người mù. Bây giờ là không có nói chuyện là người mù, người khiếm thị về Thiên Quang lãnh quà nữa, mà sư tổ chức cho người mù, người khiếm thị về chùa Thiên Quang tụng kinh, ngồi thiền, nghe pháp, thọ trai, rồi sư cho tiền xe về. Sư không có nói là sẽ đến để nhận quà, gạo, mì gói, đường, sữa gì nữa hết. Có thì sẽ tặng, không có thì thôi. Không có cho người mù và khiếm thị có một cái ý nghĩ rằng mình đến chùa là các sư cho quà rồi về, rồi bắt đầu chờ cái chùa khác kêu mình đến lãnh quà. Bây giờ sư cũng phải để người mù, người khiếm thị cũng phải tu. Sư từng in kinh chữ nổi cho người ta tụng đọc. Thì có một nhóm biết tụng thôi, còn bao nhiêu người không có đọc được kinh chữ nổi rồi cứ ngồi chờ phát quà sao? Mà các vị nay tu biết bao nhiêu khóa ở chùa Vi Phước rồi. Nhìn các vị rạng rỡ, bây giờ thì thuyết pháp nhiều khi 1 giờ trưa cũng không thấy ai ngủ gục, là khát ngưỡng giáo pháp như vậy. Vì biết rằng chánh pháp đem lại cho mình niềm an vui và hạnh phúc. Thì tại sao mình lại tập cho người mù, người khiếm thị, người câm điếc, kẻ tật nguyền chỉ ngồi chờ cái tình thương và sự bố thí của người khác? Phải tập cho họ rằng ai cũng có Phật tánh. Người mù, người khiếm thị, tật nguyền là do quả báo, do kiếp trước không khéo tu, do kiếp trước không biết chánh pháp, làm nhiều cái việc xấu, việc ác, nay phải chịu quả báo, sống trong bóng tối, hoặc không nói được, đã không nói thì không nghe được, hoặc là chân tay phải què cụt, vân vân. Phải tự ý thức được rằng mọi cái hoặc phước hoặc là quả báo ngày hôm nay đều là do cái nhân của đời sống trước. Cho nên lâu lâu tập họp người mù lại cho quà, rồi họ niệm Phật mấy câu họ về, rồi họ lại tiếp tục tạo tác các nghiệp ác. Cho nên không phải riêng sư mà rất là nhiều nơi đã bắt đầu triển khai cái mô hình cho người mù tu tập thường xuyên, định kỳ, chứ không phải lâu lâu mới triệu tập lại. Thời pháp thoại của chúng ta hôm nay là một thời pháp thoại gần cuối mùa an cư kiết hạ của tăng ni rồi. Và tăng ni an cư thúc liễm thân tâm, trau dồi giới định huệ, thì chúng ta mỗi một tuần cũng có một ngày chúng ta ngồi đây thúc liễm thân tâm. Mà ngày xưa Đức Phật còn tại thế thương các hàng cư sĩ tại gia mà cho giữ gìn 5 giới, gọi là ngũ giới của Phật tử tại gia, và tu bát quan trai giới cho những ngày như ngày hôm nay. Một ngày mà ngoài, tức là không sát sanh hại vật, không gian tham, trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, cờ bạc, các cái thứ thú vui làm mất đi trí tuệ, các vị đều không có phạm. Mà sư cũng tin rằng không chỉ ngày tu bát quan trai, ngày tu tịnh giới hôm nay, mà Phật tử ở đạo tràng này hầu như giữ những cái giới rất tròn cho người Phật tử tại gia. Điển hình là rất là nhiều người cúng dường bố thí rộng lớn, là còn phát tâm trường chay, quý lắm. Nếu chúng ta thường xuyên được huân tập trong cái giới pháp và thiện nghiệp như vậy đó, lo gì khi xả báo thân mình đi đâu, cần không lo chuyện đó. Bởi vì sống trong thiện pháp, trong pháp lành, thì chúng ta không cần lo lo xa. Thường xuyên huân tập trong thiện nghiệp, khi xả báo thân cũng trong thiện nghiệp mà thôi. Chính vì vậy được tu học nhiều là một phước báo, một duyên lành. Và như sư cũng mới tâm sự với các vị, đôi khi có người mong muốn được tu học như vậy mà không thể được. Ai buôn bán, ai kiếm sống, ai nuôi chồng, nuôi con, cho nên không làm được như các vị. Rồi có những người gia duyên ràng buộc, hết con đến cháu, hết vợ đến chồng, không tu học được. Vì vậy, sư rất là tán thán công đức của sư trụ trì và ni chúng nơi đây tạo thiện duyên cho các vị tu tập, và tán thán công đức của các Phật tử dành thời gian quý giá ở ngoài thế gian của các vị để về đây tu học một ngày viên mãn các công đức lành. A Di Đà Phật. Các Phật tử thân mến, vậy thì chúng ta ngồi bên nhau nghe Phật pháp tu hành để làm gì? Hãy dạ thưa thầy, để cho con được an vui, được giải thoát, được giác ngộ, thì cái chuyện giải thoát và giác ngộ đó, cái giây phút giác ngộ đó chợt đến chợt đi, cái an lạc trong niết bàn đó nó đến đi liền. Tại vì chúng ta còn nhiều nghiệp chướng, còn nhiều cái quả báo xấu ác trong thân và trong tâm, cho nên chúng ta học tập nghe chánh pháp, nhiều khi an lạc và cảm giác như là mình đã được giải thoát giác ngộ rồi. Nhưng rồi lại có lúc như là phiền não. Cho nên cái cảm giác giải thoát giác ngộ đó, nó không phải là luôn luôn. Là sao? Nó không phải luôn luôn tồn tại ở trong tâm của mình, chợt đến chợt đi. Cho nên phải tu là như vậy. Còn nếu mà chúng ta đã chứng ngộ, chúng ta đã giải thoát, chứng quả đắc rồi đó, thì chúng ta không còn lo nghĩ gì nữa hết rồi. Thì vui sống trong niết bàn, và chúng ta đã đặt gánh nặng xuống và không còn những cái phiền não nghiệp chướng, một mảy may nhỏ như cọng lông sợi tóc cũng không còn. Nhưng mà nay á, chúng ta phải tự nhận rằng có khi rất an vui và có lúc vẫn còn phiền não vì bất cứ lý do gì. Chính vì vậy mà vẫn phải tu hoài. Nói sao sư biết con giờ an lạc 99%, 99% rồi, chưa? Sư biết là bởi vì chính sư cũng vậy thôi. An vui, mà cái may mắn của sư là bây giờ an vui trong cái chánh pháp, trong pháp lạc của Đức Phật nhiều, và thỉnh thoảng nó vẫn có xen tạp những cái niệm khởi lên làm cho mình biết rằng mình phải sám hối và phải tu nữa. Thì sư suy ra các vị cũng như cha mẹ, anh em của mình cũng sẽ như thế mà thôi. Cho nên chúng ta phải tiếp tục và thường xuyên và tinh tấn tu tập, chuyển hóa các cái hạt giống xấu, các thói hư, các tật xấu, các nghiệp chướng tiền kiên của mình. Để rồi sao? Để đến một lúc nào đó những gánh nặng của quả báo, của nghiệp chướng hoàn toàn đặt xuống, và chúng ta được an vui thật sự trong thường lạc ngã tịnh. Các vị đồng ý không ạ? Do vậy cái bài pháp hôm nay sư muốn nhắc các vị tinh tấn chuyển hóa nội tâm. Phải nhắc tinh tấn là bởi vì là xem như vậy thôi, chứ chúng ta sẽ bị xen tạp những cái phút giây nghiệp lực tham sân si, nó làm cho mình không phải lúc nào cũng tinh tấn tu tập được đâu. Cho nên sư phải nhắc cái điều đó. Và điều này chắc là các sư quý thời trong các thời pháp cũng hay nhắc các vị. Nếu chúng ta muốn giải thoát an vui mà dễ quá đó, thì chúng ta sẽ xem thường. Phải xem thường. Như hôm qua là truyền hình An Viên phỏng vấn sư hai đề tài. Một đề tài là gì? Làm sao để tâm nguyện của một người Phật tử muốn xuất gia mà được thành sự thật. Nói về tâm nguyện của một người muốn xuất gia. Mà một người đó không phải là giới trẻ mà 40 mấy tuổi rồi, lo lắng cho gia đình xong hết rồi, bây giờ muốn đi, đi không được. Cha mẹ khóc, anh em, con cháu níu kéo, ràng buộc là phỏng vấn sư. Sư nói chưa đủ duyên thì đừng có nên, nên đòi. Đi, cái sự ra đi của mình nó phải trong cái sự gì? Sự thoải mái, sự hoan hỷ của tất cả những người mà mình đã lỡ cột dây trói buộc. Cho nên cái sự xuất gia nó khó khăn như vậy. Đến khi chúng ta đi được với quý, chúng ta tu học nè, đạt được cái sự an lạc, mà cái vấn đề đạt được á, nó khó, chúng ta mới quý. Chứ dễ quá đâu có quý đâu, phải không nào? Không biết quý. Giống như có chuyện kể là cái người nông dân đó, họ để những cái bó cỏ khô á trên cái nóc, cái nóc cái chòi cao. Con bò nó đói bụng, nó muốn ăn á, nó phải là ngước cái cổ nó lên một cách khó khăn, nó lôi cái bó cỏ xuống rồi nó ăn. Ăn hết bó đó rồi bắt đầu lại ngước cổ lên trên cái chòi đó rồi lại lôi từng bó xuống để ăn. Và con bò nào cũng vậy hết. Thì có một người đi ngang qua thấy như vậy mới nói: "Này bác ơi, tại sao bác phải làm những con bò khổ sở như vậy? Bác vứt hết những cái bó cỏ xuống sân đi, những con bò của bác nó cũng không phải với cổ lên, nó không sợ bị trật cái cổ của nó, rồi nó ăn cỏ thông dong tự tại." Bác nông dân mới nói: "Ô cái giống bò này, cái gì đó mà để ở trên cao mà nó với một cách khó khăn đó thì nó lại là thích ăn, còn để đời dưới sân á thì nó lười, cả ngày nó ăn rất là ít chứ nó không có khỏe. Vì vậy tôi phải cho hết bao nhiêu bó cỏ lên nóc." Và nó nghĩ cái cỏ mà trên nóc là cỏ ngon, cỏ quý, mình mới cất. Cho nên bắt đầu nó mới bới, nó mới tìm mọi cách nó lôi xuống nó ăn. Cũng như người ta hay nói chó treo mèo đợi. Để sẵn thì không ăn, mà cái đồ gì đợi nó bơi ra. Vì chó mèo nó vẫn biết cái đồ đợi là đồ ngon. Đó. Vì vậy cái gì khó thì nó ngon. Khó là phải là phải đi kiếm, rồi phải lấy chân, phải khều, phải móc, khi gặp chủ ai bị ăn đòn nữa. Nhưng mà ăn được cái miếng nó ngon làm sao. Đó. Cho nên chúng ta phải thấy rằng cái sự tu tập mà được cái sự an vui nè, một nụ cười hoan hỷ trong chánh pháp, các vị đã trải qua biết bao nhiêu năm tháng rồi. Kể từ lúc mới gặp sư Chân Như, chưa có biết thế nào là tu, chưa biết thế nào là bố thí cúng dường, chưa biết thế nào là phước đức và quả báo, không biết gì hết. Mà nay là các vị ngồi với nhau, có thể là bằng cái tịnh khẩu, cái sự thanh tịnh của thân, khẩu và ý, đôi khi các vị có thể nói những cái bài pháp rất hay mà các vị không biết. Nói chuyện với nhau các vị nói hay lắm chứ. Sư từng nghe các vị ngồi nói chuyện, sư đứng sau lưng, các vị nói hay lắm. Thôi bây giờ mình phải tích phước thôi, còn cuộc sống còn bao nhiêu ngày, làm được cái gì phước thiện phải hết sức làm, để bù là những ngày chưa biết tu. Câu đó là một bài pháp rồi, nói gì nữa bây giờ. Câu đó là một bài pháp. Phải tinh tấn thôi, tinh tấn không ngừng. Một việc thiện nhỏ không bỏ, một việc ác dù nhỏ không làm. Đó mới là tinh tấn. Và theo dõi cái tâm của mình. Chúng ta ngồi thiền để làm gì? Để lắng nghe tâm của mình, nó diễn tiến cái gì trong đó, nó theo ác nhiều hay thiện nhiều. Trong lúc ngồi lắng đó chúng ta nghe được. Mà nó tịnh, nó yên tịnh, chúng ta hãy vui mừng vì chúng ta đã buông xả được nhiều, chúng ta mới thanh tịnh được. Cho nên cái tinh tấn tu tập, tức là chúng ta tinh tấn chuyển hóa những cái nội tâm mà chứa những cái hạt giống xấu ác ở trong đó. Không có ai về các cái cõi của Phật, của Bồ Tát ở mà trong tâm đầy những các ma chướng. Tại vì các ma chướng đó, nó không thể nào hòa vào trong cái cảnh giới của các bậc thánh cao thượng được. Cho nên chúng ta phải tu tập, nếu chúng ta thật sự muốn về cảnh giới an lành của chư Phật, chư Bồ Tát. Hoặc ít gì thì các vị cũng nghĩ rằng, nữa mà có được thân người cũng được tiếp tục tu tập. Chúng ta cũng phải tu từ bây giờ thôi, chứ làm sao mà con người không có chịu siêng năng tinh tấn, quán chiếu, hành trì mà đòi cái phước báo tốt đẹp cho thân mình kiếp này và những kiếp mai sau. Vậy sư nói tinh tấn tu tập đoạn trừ những cái xấu là những cái gì? Trong khi Phật tử ở đây đó thì 100% không sát sinh. Đó như thế. Trong khi sư giảng các đạo tràng ngoài Bắc đó, sư nói ở đây ai còn giết thì vẫn có những người thật thà đưa tay lên là dạ con còn. Giờ phải tu cho hết giết cái đã nè, rồi từ hết giết mới qua không, mới là không ăn thịt chúng sanh nè, rồi tập không ăn mấy ngày nè, rồi từ từ lâu lắm giờ tập không giết nữa là đã may lắm rồi. Do vậy cái vấn đề mà chúng ta phải tích cực tu tập để chúng ta không phải chờ chết mà ngay bây giờ chúng ta được an lạc. Như sư mới nói, mùa an cư sư không được ở một nơi, nhưng sư vẫn hạnh phúc vì mỗi một ngày mình bằng thân, bằng khẩu, bằng tâm ý mình cố gắng truyền đạt, trùng tuyên lại những lời của chư Phật và chư Bồ Tát đã từng giáo dạy cho chúng sanh. Lấy đó là niềm vui của mình. Và như vậy mình vẫn tin tưởng rằng đó vẫn là những giây phút sống trong chánh niệm. Mình khuyên các vị không làm ác, đừng nói lời ác, tâm đừng nghĩ ác, thì mình phải thực hành những điều đó. Cho nên mình vẫn cảm thấy hạnh phúc. Thì các vị hàng giờ, hàng phút, hàng giây phải chánh niệm trong thân, khẩu, ý. Thì như sư nói, cái sát sinh là các vị không còn nữa rồi. Và với cái phước, cái nhân không sát sanh đó, cái phước quả của các vị là gì? Ít có bệnh tật, tuổi thọ được kéo dài hơn. Đó là Đức Phật đã nói rồi. Mà nếu sao có người tu mà vẫn chết sớm, đó là gì? Là bởi vì cái kiếp trước, cái quả báo sát sanh các vị nó lớn quá, cái công đức tu kiếp này nó chưa đủ để hóa giải được, nên phải tu nữa. Chứ đừng có nói thế người ta sát sinh, người ta cũng sống, người ta cũng giàu có đó quá đó thôi. Đừng có so sánh như vậy. Cao hơn cái không sát sinh hại vật, các vị không ăn thịt chúng sanh. Và đạo tràng này nó thanh tịnh là rất là nhiều người là giữ được cái giới đó. Sư nói đây là sư cũng động viên Trí Toàn. Sáng nay gặp sư nói, con này vẫn còn ăn chay thưa sư, nhưng mà con cũng ráng dữ lắm rồi đó. Ý là sao? Là cũng ngán dữ lắm rồi đó. Nhưng mà sư nói rồi, mình cố gắng, mình vất vả, mình chịu khó như vậy mình mới có cái kết quả. Mà kết quả trong tu tập đó là cái gì? Không phải hữu vi, cái vô vi, cái không nhìn thấy, và rất là tuyệt vời. Chứ đừng nói trời, thấy bạn con nó cũng ăn thoải mái luôn đó, con ráng dữ lắm rồi đó nghe. Có nghĩa là sao đó, coi chừng là rớt hồi nào không hay. Ý là báo trước cho sư biết, nếu con rớt sư đừng buồn, không nào. Nhưng mà sư nói nếu cái gì cũng dễ dàng á, phải không, thì mình đâu có quý. Mình ăn chay mà khó khăn như vậy, mà đến khi mình giữ được rồi đó, thì mình khuyên người khác ăn chay, ta sẽ nghe, thì công đức đó là càng tăng trưởng. Và một ngày mình không ăn mạng của chúng sanh đó, thì cái quả báo đối với lại cái gì, cái việc đầu rơi máu chảy, cái thân mạng ngày càng được chuyển hóa dần. Một cái giới không sát sinh hại vật thôi, mà sư vẫn nhắc lại. Tại vì coi như vậy chứ không dễ làm. Như sư từng kể với các vị là sư giảng cái đạo tràng chùa Cổ Tân ở ngoài Bắc. Sư nói các vị muốn thầy ra giảng nữa phải ăn chay một tháng hai ngày thôi, ngày rằm với mùng một, có đồng ý không? Dạ vâng ạ, đưa tay lên biểu quyết đồng ý hết. Nhưng mà rồi sau đó kết thúc thời pháp là một bà cụ mới hỏi: thưa thầy, ăn chay là ăn thế nào? Chúng ta mới thấy chúng ta quá là có phước duyên rồi còn gì nữa. Sau đây, mới đây nè, cái sư cô trụ trì đó, là sư cô Liên Thảo trụ trì cái chùa Cổ Tân, vào thăm sư ở trong Thiên Quang Bình Dương. Bạch thầy, con cảm ơn thầy, kể từ ngày ra thuyết pháp thì đạo tràng con bây giờ một tháng ăn chay 2 ngày, và có nhiều cụ không có giết nữa. 2 ngày như vậy là quý lắm rồi đó. Tức là mình đã gieo một cái mầm, cái hạt giống Phật pháp, đừng có giết và đừng ăn thịt chúng sanh. Nhưng tất nhiên người cư xử tại gia thì sư không phải là tuyệt đối 100%. Đó, nhưng giữ được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Các vị đừng quên Đức Mục Kỳ Liên, thần thông đệ nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật. Đắc quả A-la-hán, tức là chấm dứt kiếp sống đó, ngài không còn thọ thân sau, mà an lạc trong cảnh giới Niết Bàn. Nhưng mà các vị có biết rằng Đức Mục Kiền Liên là một vị A-la-hán mà chết rất là thê thảm, bởi vì là nhân quả, chứ đâu phải tu ngồi trên cái quả vị cao là không trả quả báo, là trừ hết quả báo. Gieo nhân là phải hái quả, làm phước là được hưởng phước, nó không mất cái gì hết. Thì Đức Mục Kiền Liên đó là một vị A-la-hán mà Đức Phật rất là yêu quý và tự hào về một người đệ tử như Mục Kiền Liên. Dùng thần thông để hoằng pháp, dùng thần thông để hóa độ, chứ không phải dùng thần thông để đi phô trương hù dọa cái người không biết. Nhưng mà các vị có biết không, dù là thần thông của Mục Kiền Liên cứu biết bao nhiêu con người và giúp cho biết bao nhiêu người được giác ngộ và biết tu hành, nhưng chính Đức Mục Kiền Liên cho đến một cái tuổi thì một cái nhóm ngoại đạo vô cùng căm ghét Mục Kiền Liên. Nó thấy cái Đức Mục Kiền Liên này đó là đi đến đâu là thế mạnh của Phật pháp đó, là được, là ảnh hưởng rộng lớn đến đó. Tại vì cái thần thông của Đức Mục Kiền Liên rất là quảng đại. Hơn thế nữa là Đức Phật lại không cho tăng chúng sử dụng thần thông, phải chuyên chú hành thiền tu tập. Nhưng riêng Mục Kiền Liên Đức Phật cho sử dụng thần thông, vì biết rằng cái duyên của Mục Kiền Liên sử dụng thần thông chỉ làm lợi lạc cho chúng sanh thôi, chứ không làm tổn hại đến chúng sanh. Vì vậy mà tăng đoàn của Đức Phật ngày càng rộng lớn, càng phát triển, càng hưng thịnh. Trên ngoại đạo tà giáo nó rất là ghét Đức Mục Kiền Liên, nó hại bao nhiêu lần cũng không được, tại vì cái thần thông của ngài nó quá sức là phi thường, trên bao nhiêu lần nó giết cũng đều không giết được. Cuối cùng nó mướn một cái tên chuyên nghề đi giết mướn, thôi đầy võ nghệ cao cường để lập cách mưu hại Mục Kiền Liên. Thì các vị biết như thế nào không? Cũng không có giết được. 2 lần nó đột nhập vào trong cái nơi của Đức Mục Kiền Liên, nhưng mà cuối cùng thì nó đều thất bại, nó không có làm sao mà hại được ngài hết. Cho nên nó rất là tức tối, và chúng tự nói với nhau rằng quả là Mục Kiền Liên là một vị đệ tử thần thông rất cao cường trong hàng đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà các vị có biết rằng một lần đó bọn chúng lại tiếp tục đột nhập vào trong cái nơi tu tập của Mục Kiền Liên để hại. Ngài tiếp tục dùng thần thông để đánh bật chúng ra. Nhưng sau đó, vì đã đắc quả A-la-hán, cho nên quan sát lại cái quả báo mà mình đã phải chịu do cái nhân đời trước, thì biết rằng mình chưa trả hết cái quả báo này. Biết rằng cái quả báo này chưa trả hết, vì vậy Đức Mục Kiền Liên quyết định như thế nào? Không dùng thần thông để bảo vệ mình nữa, mà để mặc cho cái bọn ngoại đạo đâm thuê giết mướn làm gì thì làm. Cho nên chỉ vài phút sau là nó đã bắt được Đức Mục Kiền Liên, và ngài không có dùng một chút cái pháp thuật nào, cái thần thông nào để đối kháng. Cho đánh của ngài trọng thương và hành hạ ngài bầm dập cho đến chết, và vất ngài vào trong một cái bụi rậm. Nhưng mà trong những cái giây phút thoi thóp đó, phải dùng định lực sống lại và lê lết về kỳ viên tinh xá đảnh lễ Đức Thế Tôn để từ biệt đấng tử phụ của mình, biết rằng mình sắp chết. Nếu mà mình nó thì chắc đánh hai cái vô đầu là chắc chết rồi, nhưng mà Đức Thần, Đức Quyền Ly là đánh coi như là tiêu tán tiêu tai hết, mà cuối cùng là liên trong bụi cỏ rậm rồi. Những cái định lực của trí tuệ đó làm cho Ngài sống dậy và trở về đảnh lễ bậc thầy trước khi ra đi. Ai cũng nói trời ơi, tại sao hôm nay Ngài Mục Kiền Liên lại như thế này, một bậc A-la-hán mà phải chết như thế này hay sao? Nhưng riêng Đức Thế Tôn không có ngạc nhiên gì hết. Bạch Đức Thế Tôn, con xin sám hối bậc thầy, bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Con lễ tạ, đảnh lễ bậc thầy để rồi ra đi mãi mãi. Tức là xả bỏ báo thân này mà vào an vui cảnh giới Niết Bàn. Tại Ngài là A-la-hán rồi. Thì Đức Phật mới nói như thế nào? Mục Kiền Liên, tức là Mục Kiền Liên là ông hãy thuyết pháp đi. Hãy thuyết pháp cho tăng chúng nghe, vì đây là lần thuyết pháp cuối cùng trong cuộc đời của ông. Mục Kiền Liên vâng lời Đức Phật và bắt đầu thuyết pháp. Một thời pháp vô cùng ý nghĩa, sâu sắc và làm cho tăng chúng không bao giờ quên. Và đó là thời pháp cuối cùng khi Mục Kiền Liên xả bỏ báo thân này. Khi đem Mục Kiền Liên đi thiêu, để lại rất nhiều xá lợi. Và xá lợi Đức Mục Kiền Liên thường là có màu đen. Nó khác với tất cả xá lợi của các bậc A-la-hán khác, bởi vì xá lợi của Mục Kiền Liên nó đen, đen bóng lên, chứ không có những cái màu trắng như hạt gạo hay óng ánh nhiều màu sắc như kim cương, mà chỉ là một màu đen. Những cái viên xá lợi đó bây giờ người ta vẫn còn lưu hành để phụng thờ rất nhiều. Rồi các vị biết như thế nào không? Lúc đó tăng đoàn mới là bạch Đức Thế Tôn, tại sao một vị A-la-hán như Mục Kiền Liên mà phải chết thảm như thế? Đức Mục Kiền Liên nói, trong kiếp sống này là một A-la-hán trong sáng và là niềm tin tưởng, tin yêu, niềm tự hào của cả tăng đoàn Đức Phật. Nhưng tất cả chúng ta đều phải biết rằng việc gì cũng do nhân và quả. Trong một trong những kiếp sống trước của Mục Kiền Liên thì là có những kiếp hiếu đạo và có những kiếp bất hiếu. Có kiếp là đã nghe lời người vợ, mà người vợ lại là, nó dùng cái từ là dâm thê, là một người vợ ác, tà dâm rồi còn ác nghiệt, và xúi giục chồng mình phải hành hạ cha mẹ. Mục Kiền Liên bởi vì quá sức là, lúc đó trong cái đời sống trước đó, cái tâm trí quá sức là vô minh, cho nên cái bà dâm phụ này xui cái gì cũng nghe cả. Anh hãy giết cha mẹ, suốt ngày nói nhiều em mệt lắm, phải tìm cách cho khuất mắt em đi. Nhưng bây giờ cha mẹ của ông lúc ấy còn khỏe mà, cho mới tìm cách để làm cho mắt cha mẹ bị mù, rồi tìm cách mọi người đánh đập cho cha mẹ yếu gần chết, rồi bắt đầu đem cha mẹ vào trong rừng, rồi dàn cảnh giống như là bị quân cướp đánh vậy. Tức là con làm mà giống như là đổ thừa cho kẻ khác đánh, rồi cha mẹ chết lây lất ở trong rừng đầy các thương tích và mù lòa. Chính vì quả báo đó mà cái kiếp sống sau cùng đắc quả A-la-hán này, quả báo của Mục Kiền Liên chưa có trả hết. Nếu mà chưa gặp Phật thì tiếp tục làm người và phải trả quả báo bất hiếu đó trong rất nhiều kiếp sống. Nhưng do gặp Phật tu đắc quả A-la-hán, cho nên cái quả báo đó phải trả ngay trong kiếp này cho hết. Vì vậy đánh không biết bao nhiêu bầm dập, không biết bao nhiêu vết thương từ nội tạng cho đến ngoại hình, và cuối cùng là lây lất cho đến chết, để trả quả báo đánh đập bất hiếu với cha mẹ. Mặc dù lúc đó Mục Kiền Liên đã đắc quả A-la-hán rồi. Và như vậy, những cái câu chuyện đó để chúng ta nhớ rằng chúng ta hành hạ đánh đập một con người thì cái quả báo đó nó cũng không khác gì chúng ta giết một con vật, bởi vì nó cũng là một sinh mạng và cũng ham sống, sợ chết. Cho nên Phật mới dạy chúng ta đừng có sát sinh hại vật là như vậy. Mà đã không sát sinh hại vật, còn phóng sinh và còn không ăn thịt chúng sanh nữa thì cái phước báo đó lớn lắm. Cho nên sư rất là tán thán các vị đã giữ được cái hạnh trường chay trong sạch. Những vị còn ăn thịt chúng sanh thì đừng có giết. Mà những ai đã ăn được bao nhiêu tháng đó rồi, như Trí Toàn thì ráng ăn luôn. Đừng có nói chán và đừng có nói ngán, phải chưa nào? Cái chán, cái ngán đó nó sẽ không bao giờ có thể trả lời được. Nếu một mai này cái quả báo mình ăn thịt chúng sanh mình phải chịu sau này, làm sao biết được? Lúc đó trời ơi, mong được thân người để trường chay, để tu tập cũng không còn cơ hội. Hãy ráng lên. Đó là cái vấn đề tinh tấn, không sát sinh hại vật, không ăn thịt chúng sanh. Giới thứ hai là tinh tấn, không gian tham trộm cắp. Cái điều đó chúng ta đều giữ được. Nếu chúng ta gian tham trộm cắp thì tài sản của chúng ta nó sẽ bị ra đi bằng nhiều lý do. Không người trộm cắp cũng bị nước cuốn trôi, sẽ bị lửa cháy, sẽ bị cướp đoạt, sẽ bị lừa đảo, sẽ bị mất mát. Cho nên tất cả chúng ta tất nhiên tinh tấn giữ cái giới, không lấy của không cho. Ai không cho không lấy, muốn thì xin. Và tinh tấn giữ giới, không tà dâm. Bởi vì mình phá hoại hạnh phúc của người khác thì hạnh phúc của mình, vợ và con gái, con trai mình cũng sẽ bị người ta phá hoại đời sống gia đình hạnh phúc. Nhân quả như bóng với hình như thế. Và không có nói dối trá. Nếu chúng ta gieo được cái nhân chân thật thì lời nói của chúng ta nói ít mà người ta tin tưởng nhiều. Cái nhân chân thật làm cho chúng ta tự nhiên nói một lời người ta tin ngay. Mà tại sao có người nói rất nhiều người ta không tin? Là vì quả báo có sự dối trá. Cái nhân chân thật nói ít mà người ta lại tin mình rất nhiều. Hoặc không nói người ta vẫn rất tin. Có cái chuyện gì đó người ta muốn tìm tới mình để người ta hỏi mình thôi. Mà vắng mặt mình người ta không dám hỏi ai. Ta tin tưởng mình nhất, đó là phước. Và cái phước của cái người nói lời chân thật đó, thì khi trở lại thân người là xinh đẹp, miệng cười như hoa, tiếng em như gió mùa xuân, một phen thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Miệng cười như cánh hoa sen, ai nhìn thấy cũng phát tâm thanh tịnh, muốn nói những lời hay ý đẹp như mình. Mà những người nói lời chân thật như vậy, phước báo nếu không trở lại thân người thì sanh về các cảnh trời, làm chúa các cảnh trời, hết sức thù thắng, xinh đẹp. Và hạnh nguyện muốn về các cõi Phật và Bồ Tát cũng phải có hạnh chân thật. Mà theo suy nghĩ cái giới không nói dối lại là cái giới khó giữ nhất. Tại lời nói gió bay đâu có ai giữ lại, đâu có ai làm bằng chứng, đâu có ai biết. Cho nên sư bà của sư hay nói, cái con người ta phạm tội nặng nhất ở cái miệng mà không biết. Mà sư bà dạy sư hồi nhỏ vô đó là đọc qua một cuốn sách là nói lại văn vắt. Ai tập hát một lần là hát đúng hết các nốt nhạc. Ai cũng khen, ai cũng khen ngợi, hương nhộ hết. Sư bà nói nè con, cái miệng của con nói ra ai cũng khen, nhưng rồi nếu không tu cái miệng này tạo vô cùng nghiệp trước. Là mình nói hay quá ai cũng nghe, mà mình lừa đảo người ta cũng không biết. Nói lời su nịnh, nói lời gian dối cũng không ai biết, tại miệng của mình quá hay. Đó. Cho nên sư có thuyết cái bài pháp: lời nói như phân, lời nói như đất, lời nói như hoa như mật. Như nói cái bài pháp đó cũng ở Cần Thơ này nè, ở cái ngôi chùa gì đó, chùa cũng tên Thiên Quang, tỉnh thành phố Cần Thơ. Nó có một vị Phật tử, họ nghe cái bài pháp đó xong rồi họ nói là: con nghe sư thuyết pháp chắc có nhân duyên cho nên con an vui lắm, con an lạc và con tinh tấn tu hành. Cứ khi nào mà hai vợ chồng sắp sửa cãi nhau đó thì con bắt đầu vô mở băng con nghe, để con không nghe ông nói gì hết. Và xong con thấy sư cười, sư nói chuyện xong con thấy an vui. Nhưng hôm nay nghe sư thuyết bài pháp, lời nói như mật như hoa, con hơi sợ, tại người ta hay nói mật ngọt chết ruồi. Nhưng mà lời nói như mật như hoa Đức Phật dạy, tức là lời nói làm cho chúng ta cảm thấy an vui, như thấy hoa đẹp, như nếm được cái mật ngọt của con ong, nó vừa bổ cho trong tâm mà nó ngọt ở nơi cái cổ họng miệng của mình. Cái lời nói nó có giá trị, chứ không phải mật đó làm chết con người. Cho nên cái giới từ cái miệng đó, giữ giới từ cái miệng thấy đơn giản mà khó nhất. Tại lời nói tựa gió bay, nói là bay mất không ai biết, còn cái việc là nó để lại vết tích, dấu ấn, bằng chứng. Cho nên cái tạo tội nhiều nhất là ở trong tâm đến cái miệng. Cho nên tinh tấn chuyển hóa các cái nội, các hạt giống xấu, mà phần lớn những hạt giống xấu đó do cái miệng. Cái miệng nói lời đôi chiều, nói lời hung ác, nói xấu, nói sau lưng, thấy chưa nào, nói thêm, nói bớt, nói lời độc ác, ý ngữ, thô ngữ, vân vân. Phải tu tập cái hạnh đó. Và nhắc lại cái vấn đề không uống rượu thì người ta để hay nhắc, hay nói rằng cái chuyện uống rượu là chúng con đâu có làm. Rượu chè là chuyện của mấy ông, chứ con nữ là không bao giờ rượu chè. Và cái đạo tràng này cũng không có rồi đó. Nhưng có nhiều người phụ nữ không rượu chè mà lại cơ bạc, thì nó vẫn phạm vào cái giới thứ năm. Chứ đừng nói con không uống rượu mà con đánh bạc. Và Đức Phật đâu có cấm đánh bạc. Nhưng cái chữ không uống rượu làm mất giống trí tuệ, thì cái việc gì làm mà làm mất đi hạt giống trí tuệ, tức là không làm. Trong đó có rượu chè, trong đó có cờ bạc, trong đó đánh cá cược, trong đó có tất cả những cái gì mà làm cho người ta khi đắm mê vào đó quên tất cả. Nhân đây sư kể một cái câu chuyện khi Đức Phật còn tại thế. Mà cái thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật ở đất nước nào các vị? Ấn Độ, đúng rồi. Một đất nước Ấn Độ là một trong những đất nước có nền văn hóa văn minh lâu đời nhất của nhân loại. Nhưng mà cũng có nhiều tập tục kỳ lạ lắm. Bây giờ có những cái tập tục, cái hủ tục là những cái thói quen của một cái dân tộc, một đất nước mà xấu. Và có những cái hủ tục bỏ được, có những cái hủ tục, cái tập tục không bỏ được. Cái thời Đức Phật còn tại thế đó, có một cái tập tục là nhỏ xíu mới 9-10 tuổi đã cho kết hôn, làm đám cưới có biết gì đâu, được chưa nào. Nhưng mà cô dâu là trang điểm phấn sáp, đeo đầy nữ trang, nhà giàu có là đeo chật cổ chật tay, ràng rịch trên đầu trên tay, nhưng mà đeo đầy nữ trang hết. Rồi chú rể cũng là một chú bé, cũng bằng cái tuổi đó, rồi rước về nhà chú rể đám cưới linh đình. Xong bắt đầu hai đứa nhỏ chơi với nhau, rồi ăn cơm với nhau, đánh nhau, cãi nhau, rồi mai mốt cái 12 tuổi đẻ ra đứa con. Tập tục là như vậy mà. À, cái chuyện đó đối với cái đất nước Ấn Độ có những giai đoạn không phải là xấu. Và ở Việt Nam chúng ta cũng có những cái giai đoạn như vậy, tức là đính hôn cho con khi còn trong bụng. Nếu anh có con trai mà tôi có con gái thì cho chúng kết hôn với nhau. Cái thời xưa phong kiến có cái đó. Và sư nhớ hồi xưa còn nhỏ coi một cái tuồng Tích Cải Lương, đó là cái bên nhà sanh con trước là sanh đứa con gái, mà sanh sau là sanh đứa con trai. Mà đứa con trai cách xa đứa con gái cả mười mấy tuổi mà vẫn phải gả với nhau làm vợ chồng, thì người vợ phải bồng bồng cõng chồng đi chơi, đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng. Ai ơi cho tôi mượn cái gầu sồng, tôi tát nước cạn cho chồng tôi lên. Chồng nhỏ xíu à, cõng đi chơi, phải về làm dâu và phải làm tôi tớ luôn, để hầu hạ nhà chồng và nuôi ông chồng lớn lên. Lớn lên mà vợ già khẳng khú đế rồi thì ông cũng chẳng còn thiết tha gì. Những cái cảnh sống rất là tội nghiệp do hủ tục gây ra. Thì cái tập tục mà lấy nhau nhỏ xíu đó là Ấn Độ nhiều lắm, bây giờ cũng còn. Cho nên có những cái nhà đó mà đi về cái làng quê đó, thấy cái cô bé mới mười mấy tuổi mà bế trên tay một đứa đang cho bú, rồi ba bốn đứa chạy lóc chắc chung quanh. Mình nói em của cháu đó hả? Dạ không, con nó năm sáu đứa mà nó nhỏ xíu à. Cái lúc đó đi thánh tích, tức là mình đi thăm đất Phật lần đầu tiên mới qua Ấn Độ học. Cái mới hỏi quý thầy đó, trời ơi sao mà mấy đứa gái mười mấy tuổi mà 4-5 đứa con rồi. Cái thầy nói thì vậy thôi, 9-10 tuổi lấy chồng rồi mà lớn lên, từ nhỏ tới lớn đâu có chuyện gì làm ngoài chuyện ăn rồi đẻ. Thầy nói vậy đó, nhỏ quá đâu làm được cái chuyện gì đó, cho nên chết thì đem đi chôn, đi thiêu, rồi sanh ra thì nuôi trời, sanh voi sanh cỏ, khỏi nghĩ gì hết. Đó là những cái tập tục mà chúng ta cũng may mắn là chúng ta không phải sống trong những cái tập tục hủ tục đó. Thì một trong những cái tập tục mà sư sắp kể với các vị đó đó là ở Vương Xá Thành. Tức là ngày xưa thời Đức Phật tại thế, đó là cái đất nước, cái Vương Xá là nơi của vua Tần Bà Sa La. Thì có một cái tập tục là một năm sẽ có một tuần lễ, mà cái tuần lễ đó là cái bọn trẻ con đó, nó bôi đất, bôi tro, bôi phân bò lên khắp mặt mũi, không ai nhận ra nó là ai hết, và nó chạy chơi và nó la hét, nó đến từng nhà, nó có quyền nói bất cứ cái gì, cho đến khi cái nhà nó cho tiền mới đi. Thì coi như cái đó là một tuần lễ hội của đám con nít. Chúng nó được bôi đất, bôi tro, bôi phân vô mặt, cho nên đến đâu người ta cũng muốn nó đi lẹ lẹ, đi tè hôi, vì vậy ai cũng phải cho tiền. Thấy chưa nào? Cho nó thích thú lắm, nó gào, nó hét, nó la. Ban đầu thì bác ơi cho tiền, sau nó khỏi kêu bác ơi, nó chửi luôn. Chưa kịp cho nó chửi, chửi hết. Nó dùng các lời thô tục nó chửi, mà cái tập tục đó không ai được nói gì, phải cho tiền để nó đi thôi. Cái tập tục rất xấu như vậy đó. Và cái tuần lễ đó lại là lúc Đức Phật và Tăng Đoàn về Trúc Lâm Tinh Xá để mà khất thực. Về cái vùng Vương Xá Thành đi khất thực. Thì những cái người cư sĩ hộ đạo như các vị nè, mới bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài đừng có đi ra đường. Cái tuần lễ này là cái tuần mà con nít nổi loạn, phải chưa? Nó bôi tro trách trấu, nó chửi bới để được tiền. Xin Đức Phật và Tăng Đoàn đừng có ra đường. Đức Phật phải ở trong Trúc Lâm Tinh Xá, tức là cái tinh xá mà vua Tần Bà Sa La làm để cho Đức Phật an cư, mà chung quanh là một cái vườn trúc rất là lớn. Vì chúng ta đến đó vẫn còn những cái vườn trúc để kỷ niệm cái tinh xá mà cách đây gần 3.000 năm Đức Phật từng ở đó. Cái vết tích đó bây giờ vẫn còn, vẫn là một cái vườn trúc rất đẹp, không có bị hủy hoại. Mà như các bậc cao tăng nói rằng chư thiên gìn giữ những cái vùng đất Phật đó. Chứ mấy ngàn năm thì nó biến cải vũng nên đồi, mà cái vườn trúc đó bây giờ vẫn còn. Thế Đức Phật và chư tăng mới ở yên ở trong vườn trúc một tuần lễ, chứ không có đi khất thực. Thì các vị đó hộ pháp mới dâng cúng Phật thực hàng ngày. Rồi hết một tuần lễ đó, bắt đầu Đức Phật cùng với chư tăng mới là đi ra ngoài đi khất thực. Thì mọi người mới nói, bạch Đức Thế Tôn, Ngài nghĩ như thế nào về cái tập tục mà con nít có tới 7 ngày để mà làm cái hội quỷ quái như vậy? Đức Thế Tôn mới trả lời rằng, hình ảnh những đứa bé vui chơi như vậy để nhắc cho chúng ta nhớ một điều, hãy luôn chánh niệm tỉnh giác trong cuộc sống. Bởi vì khi quên mất thân mình, người ta có thể nói, làm bất cứ điều gì mà người ta không biết, đó sẽ đem lại cái quả báo. Hình ảnh các đứa bé nó chửi bậy, nó la hét, nó bôi tro trách trấu, không làm cho Đức Phật bực bội, nóng giận, mà Ngài thì cho chúng ta một bài học. Không có gì phải nóng giận. Hình ảnh các em thức tỉnh tâm mình, nếu mình không chánh niệm cũng giống như vậy. Cũng có lúc mình sẽ chửi người khác, cũng có lúc vì cái vui riêng mình làm những cái điều không đúng chánh pháp, có lúc vì cái lợi riêng mình làm những điều đi sai những lời dạy của Đức Phật. Cho nên các cái bậc thánh đó, họ luôn điềm tĩnh, thung dung tự tại trong mọi hoàn cảnh để dạy dỗ ban giáo pháp cho chúng ta. Chính vì vậy chúng ta phóng túng, vui chơi mà không có những phút chánh niệm ngồi nghe pháp như vậy đó, chúng ta cũng chẳng biết cuộc đời mình rồi sau sẽ đi về đâu. Hưởng cái phước hiện đang có thôi, Còn cái chánh niệm mới là quan trọng. Bởi vậy cho nên niệm Phật cũng để chánh niệm, ngồi thiền cũng để chánh niệm, mà trì chú theo một tông cũng là để chánh niệm. Cho nên ai có thể ngồi mà lắng động tâm tư quay về với chánh niệm, đó là đi đúng con đường Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Các vị có đồng ý như vậy không? Trên cái năm giới sư nhắc sơ qua thôi, bởi vì các vị giữ được hết rồi. Nhưng có những cái vi tế ở trong tâm á thì phải tu. Chứ không phải là mình giữ được năm giới là tốt hết rồi. Tại vì tu là tu từ gì? Tịnh thân khẩu ý mới trừ tác nghiệp. À, thân khẩu và ý, tức là cái tâm nữa, lời nói nữa, chứ không phải việc làm không. Việc làm các vị không sát sanh, không làm ác là tất nhiên rồi. Nhưng mà cái tịnh thân, tịnh cái khẩu, tịnh cái ý đó quan trọng. Cho nên nhắc các vị tinh tấn tu tập là phải sửa những cái từ ở nội tâm mình. Mà trong cái tâm là những cái gì đâu? Cái lười biếng, cái hẹn nay hẹn mai. Ví dụ như có đến đạo tràng thấy người già không à? Sư nói sao nói các bé, các con cháu đi đến tu. Nói thưa thầy, nó còn trẻ quá à, chưa nào. Khi nào già như con là nó vô nó tu. Tức là mình biết tu mà không cho con cháu tu. Mà đạo tràng Vi Phước hôm nay có giới trẻ tu nha, là rất đáng khen. Rất là phải là phát huy cái ưu điểm này. Có nhiều người thì hỏi xong về tu. Dạ thưa sư, còn trẻ lo làm ăn, sư để già rồi, tu cũng không muộn. Nhưng mà sao vô thường đến chết, chết queo luôn, chưa kịp nghe lời pháp nào hết. Rồi sao nữa? Cái thói gì? Cái thói hẹn nay hẹn mai. Sao không bố thí cúng dược? Để giàu rồi cúng luôn thể. Tôi cúng cúng nhiều chứ không cúng ít. Nên thôi để giàu rồi cúng luôn. Thành ra cả đời chưa bao giờ được cúng dường. Không có gieo cái nhân bố thí gì hết thì chẳng có bao giờ khá được. Tại cứ hẹn giàu rồi sẽ cúng. Các vị nghe các vị cười chứ những người đó nhiều lắm. Sư đâu có nói ai xa, trong nhà sư biết rồi. Sư nhìn anh em trong nhà là sư biết rồi. Người nào hay hẹn hò là người đó tham mà người đó khổ nhiều. Mau già, lúc nào cũng tính cái này toán cái kia. Đi nghe pháp, đi nghe thọ bát quan trai nào. Không đi, à, không đi. Đó. Mắc ra đi đám cưới thì thôi thì gửi tiền đi. Nó gửi tiền, cái tiền đó vô không ăn bữa nào sao? Đó là thấy tham ăn rồi. Nói thiệt mà thằng nó lộ có tắm chứ, phải chưa nào? Nói xong phát tâm cúng dường đi. Nó để khá khá đã sư, thông cảm. Đó, sư nói trong nhà sư nha, sư không có nói ai hết đó. Để khá đã. Mà ông đầu bạc hết trơn trời, tính quá trời luôn. Mà đâu có tính từng đồng. Cái bữa sư gửi cái tủ ở dưới đó đó. Gửi cái tủ dưới nhà, vì hồi đó là sư đi học về là sư vẫn là sư bà cho nằm đất từ hồi đi tu cho đến khi đi học Ấn Độ về rồi là vẫn nằm đất thôi, chứ đâu có cho cái giường đâu, nói thiệt là vậy. Biết sao mà sư bà huấn luyện sư vậy đó, chứ còn trong chúng là có giường đơn ngủ hết, nhưng mà những cái đứa ở chung quanh sư bà nằm đất hết trơn. Nằm đất rồi nằm ở ngoài sân ghế đá gì đó, tối nằm đầu nằm chứ không có giường. Đó. Chắc nhờ vậy đó mà giờ mình đi giảng Phật tử thương mình chắc. Xong rồi đó là cứ nằm đất thôi, sư bà cứ cho nằm vậy. Rồi mình đi học về sách vở rất là nhiều, không có chỗ để. Tại đâu có ở một cái mình một phòng đó, một phòng 5-6 người là ở dọn dẹp trong cái khu vực thiền thất của sư bà, cây cối nhiều lắm. Cho nên suốt ngày là công chuyện, công việc phải làm. Cho nên mình đi học về cũng ở cái phòng 5-6 người đó, sách vở không có chỗ thở, phải gửi xuống dưới nhà ông anh. Rồi lấy hết sách mà còn để cái tủ ở dưới. Cái khi mình sửa mấy cái phòng rồi đó, có chỗ để tủ rồi đó, mới khiêng về. Thì lúc đó ông đang sử dụng cái tủ đó, cái ngăn trên cái tủ đó, ông để ít tiền ở trong. Thì mình đem cái tủ về chùa mà lại không có ống ở nhà. Cho nên đứa con trai nó mới đặt cái tủ đó lên trên cái xe ba gác để chở về chùa cho sư. Thì nó điện thoại cho, nó điện thoại, nó nói thưa sư là ba con không có nhà. Thì sư nói con mở tủ, trong đó có những cái gì của ba con bỏ ra hết, con chở cái tủ về chùa cho sư đi. Nói với đứa con trai của ông vậy. nó làm đúng như vậy, và trong đó có những tiền rồi gì đó, ông đại nó kết trong một ngăn tủ, để cái ngăn tủ của nhà nó, rồi đặt cái tủ của sư nó trở về chùa. Vậy mà đến khi đó, chỉ đến chiều thôi đó, là nghe đâu là ở dưới nhà nó là một cái cảnh là gọi là ẩu đả xảy ra giữa cha nó với nó. Lý do là tại sao không đợi cha về mà chở tủ đi? Nói là sư nói là phải đem lên cho cái tủ cho sư để sư sắp đặt công chuyện ở trên chùa. Ông nói là phải chờ cha về, tại sao dám làm như vậy? Đó, la hét nó đến mức độ mà nó điện thoại nó cầu cứu. Nó nói sư nói con chở tủ giờ cha con la chửi con quá trời. Sư hỏi con hỏi cha có lý do gì? Thì hóa ra là có để mớ tiền ở trễn đó. Rớt rơi của ông hay sao? Nó nói con lấy ra rồi ba, con cất ở ngăn tủ rồi. Nhưng mà ý là cái tiền đó ông chưa đếm, thành ra là không biết nó còn sót không. Chứ nếu như mà ông biết ở đó đó, ông cất 3 triệu, ông đếm đủ 3 triệu thì có yên tâm rồi. Nhưng mà có những cái tiền ông chưa đếm, thành ra bây giờ ông đếm 3 triệu mà không biết là còn rớt lên trên chùa hay không. Sư nói mà sư đau lòng lắm. Mà sư cũng mong là ông sẽ nghe cái bài pháp hôm nay, để ông sẽ thấy cái keo kiệt bỏm sẻ nó đưa con người đi về đâu. Đi về đâu, cái đầu thì bạc trắng, tính toán suốt ngày, không có giây phút an lạc. Rồi đi về đâu, cúng dường không dám, lâu lâu nó vô nó lừa một phát, nó lấy mười mấy triệu đồng tỉnh bờ. Đầu càng bạc thêm nữa, nó sao này già dữ vậy, mới bị lừa mười mấy triệu. Sư nói đáng đời. Không một lời an ủi, không một lời khuyên. Nó có thèm nghe Phật Pháp, có thèm tu gì đâu. Nhà má sư tu, chị sư tu hai ba đứa cháu đi tu. Ông tu tiền, tu đếm tiền, đâu có giàu đâu. 99 đồng đếm thêm đồng đủ 100 cất vô tổ. Anh chay trường nha, à, xin báo cáo là anh chay trường. Hay. Cho nên nhìn ra cũng thấy một cái con người đàng hoàng lắm, đâu có biết cái nội tâm con người sợ mất từng đồng cắt đâu. Mới thấy Đức Phật dạy kỹ quá. Ta thấy chúng sanh khỏe mạnh 5 năm, 10 năm, 20 năm cho đến 100 năm, sức khỏe về thân ta đều thấy. Nhưng khỏe ở trong tâm nè, chỉ một phút giây mà ta không thấy một ai. Tức là trong tâm ai cũng có bệnh hết. Không tham cái này thì chấp cái kia, không bỏn sẻn cái này thì tiếc cái nọ. Con ta, tài sản ta, vợ ta, nhà cửa ta, tất cả là của ta. Các vị không tham ái tiền bạc thì có chấp tài sản, không chấp tài sản chấp vợ con, đó là của ta mà đừng ai đụng vô. Cho nên thành ngữ có câu con hát mẹ nghe, phải có ai hát hay bằng con mình đó, thì con ta là trên hết. Những câu đó là thâm thúy lắm, nghe chưa nào. Mật sư hay kể cái chuyện là cái cô đó là mất giày mất dép đi mặc áo trái chạy lên chùa. Sư hơi sướng, ông theo vợ bé, ông theo vợ bé khùng rồi không biết đang nói gì luôn. Mà lúc đó sư còn con nít, sư còn nhỏ đâu có biết gì đâu. Làm gì mà ông theo vợ bé mà la hét dữ vậy, đi chân không mặc áo trái lên chùa còn không hay biết gì. Nói trời ơi sư thử có chồng đi rồi sư biết đó, la hét vậy đó. Vậy vậy thôi lên chùa kiếm sư làm chi đây, giờ sư khuyên con thì con chịu hết thấu rồi. Cái sư ngồi sư suy nghĩ, sư nói khuyên sao cho bà hết buồn đấy ta. Sư nói bây giờ giả như mà ông không lấy vợ mà ông chết thì cũng đâu có gì, lấy đâu khóc, lấy đâu than. Các vị biết bà trả lời sao? Thả chết mẹ đi, đừng theo vợ bé. Đó là cái bên trong tâm mình đó. Chấp, đó là của ta, tiền của ta, chồng ta, vợ ta, con ta. Thì cái ở trong nhà sư là chấp tiền của ta đó. Một đồng gắt cũng gia anh sót lên trên chùa, nếu có lạc ở trên chùa cũng đâu có mất, mà nếu sư có lấy cũng có sao. Đó là em ruột đó, chứ đừng nói người ngoài. Vậy mà chửi đứa con quá trời, sư tội nghiệp cho ông quá. Trời ơi, làm sao mà an vui được, làm sao thanh thản trong một cuộc sống mà mất một đồng mà tiếc như vậy. Thành ra mỗi người mà bị lừa gạt chục triệu, mười mấy triệu thì bạc trắng cái đầu là phải rồi, đâu có buông xả nổi đâu. Mà băng đĩa nào cũng lấy về nghe, không có biết có nghe không. Mà nếu khi nghe mà đâu có giác ngộ được. Nghe cái gì chứ cái chuyện đó đừng có đụng tới. Nghe cái gì chứ chuyện tiền đừng có đụng tới. Thì cái bệnh đó là thâm canh cô đế rồi. Thì các vị nghe, nhưng các vị chấp cái gì, các vị tự xét lại tâm mình. Tại vì Đức Phật nói ai cũng có bệnh, sư cũng có bệnh, thì các vị cũng có bệnh, thì mình phải xét tâm mình. Đồng ý không? À, chứ đây không phải là nói xấu, phải chưa nào? Nhưng mà muốn nói rằng ai cũng có bệnh, cho nên mình xem ra mình chấp cái gì, mình tham cái gì đó, thì cái đó nó vướng mắc đó. Cái tham đó là cái những cái chi tiết. Nhưng mà còn gì nữa? Cái thói ích kỷ, khôn lõi, lấu cá. Cái đó trong năm giới Đức Phật đâu có nói đừng lấu cá, đúng không nào? Cho nên mình lấu cá mình đâu có biết, khôn lõi mình đâu có biết. Đó, cho nên sư giảng cho giới trẻ, sư phải chỉ ra, vạch ra hết vậy cho thấy. Cho nên con không sắc sanh, con không tham lam, trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, con chắc chắn là chết lên trời thôi chứ không có lên đâu. Nhưng mà những cái chi tiết của tâm mình đó, những chuyện sư vừa kể là ông đâu có tham của ai đâu, ông kết tiền của ông thôi, nhưng vẫn là tham. Và cái ích kỷ, cái lấu cá, như là chuyện sư sắp kể các vị đây nè, chuyện hai con ngựa. Ông chủ mua hai con ngựa để làm gì? Để khuân vác chứ để làm chi? Ngày xưa là ngựa là để đồ đạc lên khuân vác. Còn ở Việt Nam mình á, có một số vùng là ngựa để mà làm cái xe phía sau chở người, chở hành lý. Hai con ngựa đó thì ông chủ mới để đồ đạc trên lưng của hai con ngựa đó để chở đi, và di chuyển từ một cái nhà này đến một cái nhà khác cách xa mấy khu làng, nên đi xa lắm. Đi suốt một ngày qua những cái cơn nắng, rồi hoàng hôn, rồi tiếp tục đi. Thì con ngựa thứ hai đó, nó bắt đầu nó thấy lười biếng. Nó nói trời ơi, mệt quá trời. Dù là sức ta còn rất là sung mãn đây, nhưng mà tại sao cứ phải khuân vác như thế này? Con ngựa đâu có biết nhân quả đâu, phải không nào? Nó gieo nhân vay nợ không trả thì nay phải vác nặng để trả chứ. Nhưng mà nó con thú mà, nó đâu có biết nó có bị quả báo. Bắt đầu nó tính chuyện lấu cá, nó sụi cái chân sau xuống, bắt đầu đi cả nhắc. Bắt đầu là nó gục cái đầu, ý nói với ông chủ là thưa ông tôi bệnh rồi. Bắt đầu ông chủ cũng không nói gì, và nó khiệu cái chân đằng trước xuống, nó đi sẵn sậy đi không được. Thế ông chủ tin chắc là con ngựa thứ hai đã bệnh rồi, cho nên dồn hết hành lý ở trên lưng con ngựa thứ hai, đặt trên lưng con ngựa thứ nhất, và con ngựa thứ nhất phải lôi đi. Xong rồi con ngựa thứ nhất thương chủ: ta chủ cho ta ăn thóc, chủ cho ta ăn cỏ non, chủ chăm sóc ta, cho ta uống nước mát. Nay chủ nhờ ta khuân vác một ít đồ mà bây giờ ta cũng đau chân, đau đầu như cái người bạn của mình đó, thì chủ ta chết giữa rừng hay sao? Cho nên nó vác hết. Đó, nó vác hết, chịu khó nó vác hết, nó không nói gì. Thế con ngựa thứ hai á, nó thấy con ngựa trước vác như vậy đó, thì nó thầm nghĩ: quả là trên đời có những kẻ ngu như thế là cùng. Người con ngựa kia vác dùm, nó chửi con ngựa kia ngu, thấy chưa? Đắc chí. Nó chỉ giả vờ đóng kịch một chút thôi, mà nó vừa đi vừa ngắm cảnh, vừa xem hoa, mà chả vác nặng. Và nó nói kể ra ta có trí thật, thấy chưa nào? Bởi vậy cho nên mới nói là người ngu biết mình ngu, đó là người đại trí. Người ngu nghĩ mình trí, đó là đại ngu. Thì con ngựa đang nghĩ là mình có trí lắm. Xong rồi á hả, nó đã đắc chí, nó cười hí hí rồi mà nó còn chưa chịu nữa, nó chọc tức cái con ngựa kia. Nó quên là nó phá chủ: tôi chưa thấy ai ngu bằng anh bạn đấy, vác hết trơn rồi mà còn ráng gồng sức mà đi nhanh nữa chứ, ha ha ha. Đó, thì con ngựa kia là như thế nào? Như không nghe, như không thấy, như không biết, lo bổn phận của mình. Và cuối cùng nó kéo cái hành lý đó về đến ngôi nhà nơi ông chủ muốn đến. Và các vị có biết không, bắt đầu ông chủ chăm sóc con ngựa bị ốm. Còn con ngựa mà mới khuân vác đó thì cho ăn lúa, uống nước và những cái thứ cỏ non để đền đáp cái công nó kéo hành lý cho mình. Còn con ngựa sau thì cho uống thuốc, rồi cho ăn cỏ non để nó mau hết bệnh. Rồi sau đó đêm hôm đó, ông chủ mới nằm nghỉ và nằm ngủ và vắt tay trên trán suy nghĩ. Ta nuôi hai con ngựa, cho ăn và chăm sóc như nhau, nhưng mấy ngày qua ta đã có một bài học kinh nghiệm. Chỉ một con thôi là đủ làm các công việc cho ta rồi. Cho nên chi bằng ta chỉ nuôi một con, còn con kia ta giết, da ta bán, thịt ta ăn, rồi ta còn có được những cái lợi lộc khác. Thế là sáng hôm sau, con ngựa lấu cá kia đem giết, da đem bán, thịt bị ăn, và cái đầu ngựa đó người ta đem để mà làm thành cái đồ trang sức ở trong nhà. Một bài học cho kẻ lấu cá. Cái câu chuyện ngụ ngôn đó sư có kể cho khóa tu mùa hè tại con nít lấu cá. Nó hay làm cách này cách khác để đùm cái gánh nặng cho bạn nó. Nó hay vờ đau vờ ốm để mà anh chị em nó phải làm thay cho nó. Nhưng mà sư kể ở đây để cho các vị biết cái câu chuyện đó để thấy rằng nhân nào thì quả đó thôi. Mà đạo tràng ở đây thì khỏi nói rồi, thấy chưa nào? Làm việc nhà, rồi làm việc chùa này chùa khác, vô tư, thoải mái, an vui, không có tính toán gì hết. Cho nên phước báo các vị lớn lắm. Phước báo lớn cho nên mình được tu học trong một ngôi chùa đẹp, giảng đường là trang nghiêm thoáng mát như vậy. Phước báo lớn nhân tuần nào cũng được tu. Phước báo lớn cho nên là càng ngày mình càng thêm nhiều cái niềm an lạc. Các vị đồng ý như vậy không? Chính vì vậy cho nên phải tinh tấn để kiểm tra xem cái thói hư, cái tật xấu ở trong tâm mình là cái gì đó, để mà chuyển hóa nó đi. Chứ nó ngấm ngầm, nó sống trong cái tạng thức của mình, để khi mình xả cái báo thân này là nó tiếp tục theo mình trong những kiếp sống kế tiếp. Mà mình không biết nuôi nó lớn lên thì cuối cùng nhìn cái hình tướng là như vậy, nhưng mà ở trong tâm toàn là những cái mầm độc, cái giống độc trong tâm hồn. Và do vậy không thể đem lại niềm an lạc, an vui, hạnh phúc cho ai cả. Cũng như ngày xưa có một cái người con trai của một nhà cư phú, tức là giàu kinh khủng lắm, có tên là Jambuka. Ta sư toàn là kể những câu chuyện Ấn Độ. Sư ở bên đó 9-10 năm, thấy chưa? Kể chuyện Ấn Độ được không? Hay phải nghe chuyện Việt Nam mới được? Thì Jambuka này đó giàu có lắm, nhưng mà các vị biết lại bị một cái quả báo là gì? Không bao giờ ăn được cái miếng ngon, thấy chưa nào? Chỉ ăn những cái gì hôi thối, và lúc nào cũng là nằm ở những cái chỗ dơ giấy trong đống phân mới ngủ được. Mà trong khi nhà rất là giàu, cha mẹ đau khổ, xấu hổ, và cuối cùng mới đưa cái Jambuka này vào tu ở trong cái đoàn thể của đạo Zen, đạo lõa thể, không mặc quần áo gì hết và tu khổ hạnh. Hồi đó các vị đi Ấn Độ có thấy mấy người tu lõa thể ở sông Hằng không? Không có mặc cái gì hết, râu tóc, đứng một chân, hay là đứng là quỳ gối, hay đứng bằng cái đầu chống xuống đất, chân dựng lên trời suốt ngày, tu bằng pháp môn hành hạ sát thân, mà trên người không có một cái manh áo. Thì gia đình mới đưa Jambuka vào trong cái đoàn thể đạo lõa thể để tu. Thì đi theo vị thầy nào người ta cũng là chán ngán, bởi vì là anh ta chỉ ở trong những chỗ tối tăm và ăn những cái món ăn hôi thối. Mà món ăn hôi thối không có thì anh ta kiếm phân anh ta ăn luôn. Mà xuất thân từ một gia đình giàu có, chúng ta bây giờ không thấy những quả báo đó chứ gì. Tại vì biết tu rồi chúng ta không có bị, chứ vẫn có. Đây là đời Jambuka là ngay bên Ấn Độ đây. Đưa vào trong cái tăng đoàn lõa thể, vẫn là đoàn lõa thể, là họ hành hạ sát thân, nhưng mà họ ăn thức ăn thanh tịnh. mà Jambuka buổi tối vẫn mò đi vào trong cái các nghĩa địa đồ để kiếm những cái đồ hôi thối để ăn. Cho nên cái đoàn lõa thể đó họ cũng không có muốn chứa chấp, họ muốn đuổi đi. Một lần đó Đức Phật trong khi ngồi thiền thì Ngài quán chiếu lại lấy là Jambuka bị cái quả báo đó, nhưng có cái nhân tu tập trong những đời sống trước đó nữa, cho nên có thể đắc quả A-la-hán được. Cho nên Đức Phật cũng nhìn thấy mình vậy đó, mình cũng có cái xấu cái tốt, nhưng mà mình cũng có nhân tu đắc đạo hay không, đó là Đức Phật biết đó. Là các vị cố gắng lên nghe. À, chứ có thể mình đắc các quả tu đà hoàn, tu đà hàm, quả dơ A-la-hán, có khả năng đắc quả nếu chúng ta nghe mà thực hành được, sống trong chánh pháp, các vị có thể đắc quả được. Đức Phật ngồi thiền quan sát, thấy Jambuka ngày thì lõa thể và sống như vậy, người ta xua đuổi, cho nên cuối cùng mới tự ngụy trang cho mình bằng cái lối tu là ngày đứng một chân, giơ tay lên trời, không ăn uống, và nói rằng ta chỉ tu khổ hạnh và sống bằng không khí. Cho nên người ta thấy Jambuka tu như vậy, người ta cúng dường rất là nhiều. Tại vì đâu có ai mà sống bằng không khí, mà sống như vậy, mà cứ đứng bằng một chân như vậy. Ta cúng đồ ăn á, thì Jambuka nói ta không có thọ dụng đồ ăn, tại vì Jambuka chỉ ăn đồ thối thôi. Đó, vì vậy ta cúng nói tôi không dùng đồ ăn. Vì vậy người ta càng tin tưởng, người ta cúng các cái vật thực, như là người ta dâng cúng tiền bạc và những cái đồ quý giá, tại vì anh ta không có thọ dụng được những cái đồ thức ăn mỹ vị, mà sống một cái cuộc đời tội nghiệp như vậy. Đức Phật ngồi thiền quan sát thấy như vậy, mới tìm tới Jambuka và mới nói rằng Jambuka, ông tu như một quái tật như thế hay sao? Quái tật à? Thì Jambuka mới nói dạ không, thưa kính thưa Đức Thế Tôn, tôi tu á là ngày đứng một chân khổ hạnh và sống bằng không khí mà thôi. Đức Thế Tôn nói đối với Như Lai đừng nói dối, ông sống quái tật, ăn phân, nằm chỗ dơ bẩn, hành trì tà pháp, sẽ giấu ta làm gì? Thì Jambuka thấy Đức Thế Tôn biết rõ tâm niệm của mình rồi, chứ đâu có dám nói dối nữa, quỳ xuống và nói bạch Đức Thế Tôn, quả là như vậy. Đức Thế Tôn mới lấy một cái mảnh y của mình á, mới thảy cho Jambuka, hãy mặc vào và hãy theo ta trở thành một vị tỳ kheo. Và khi Jambuka đắp cái y của Đức Phật vào người đó, thì tự nhiên nghe trong lòng sảng khoái, an vui, một cái cảm giác mà từ lúc sinh ra cho đến giờ phút đó chưa bao giờ ông ta có được. Đó là cái manh áo, cái tấm y của một bậc giải thoát giác ngộ. Và trong giây phút đó Jambuka cảm nhận được cái hạnh phúc an lạc trong chốc lát đó. Cho nên quá sức hạnh phúc, bởi vì là chợt hiểu ra rằng tu đúng chánh pháp sẽ được một niềm an vui trong chánh pháp như thế. Vì vậy mà ông ta đi theo Đức Thế Tôn, và không bao lâu sau tinh tấn tu tập để đắc quả A-la-hán. Và người ta mới hỏi tại sao Jambuka sống trong một gia đình giàu có như vậy, khi đi tu được cúng dường nhiều như vậy, nhưng chỉ ăn những đồ hôi thối và ở trong chỗ mà dơ giấy ẩm thấp. Đức Thế Tôn nói chỉ vì cái quả báo tham, có những kiếp sống đã có vẫn dành, mình có vẫn dành của người khác, đến đồ ăn cũng dành của người khác, rồi mình thấy người ta hơn thì muốn đạp đổ của người khác, đã tham rồi còn ganh tị, quả báo không lường, lại dành ăn của người khác rồi còn lấy thức ăn của một vị tỳ kheo khác đổ xuống đất, bởi vì thấy vị tỳ kheo đó đi khất thực được nhiều thứ mỹ vị quý giá hơn mình, nên đổ ập cái bát khất thực của một vị tỳ kheo khác. Đã tham mà còn ganh tị, cho nên kiếp sống này tuy sống trong gia đình giàu có vì có tu, nhưng lại không được hưởng cái điều gì cho cái thân mình hết, bởi vì cái nhân ghen tị, ghen ghét, không muốn ai hơn mình, cái nhân đạp đổ, ăn không được quậy lên cho hôi, chính cái nhân đó, kiếp sống đó, sinh ra giàu có không được hưởng, đi tu không ông thầy nào dám nhận, suốt đời ở trong chỗ u tối, ăn phân hôi, ngủ chỗ đầm lầy, bùn dơ nước độc. Tất cả những câu chuyện đó là trong tích truyện Pháp Cú Đức Phật dạy, sư kể lại cho các vị nghe. Sư không đặc biệt cái chuyện gì hết. Và với cái trình độ tu tập và giác ngộ các hàng đệ tử ở đây, sư tin rằng các vị sẽ có thu hoạch điều lợi ích cho mình. Tức là mình phải thanh lọc những cái hạt giống xấu ác ở trong cái ngắt nghẹo, cái ngõ ngắt ở trong tâm mình á. Tự cao cũng nên đốn trừ, tự ngã, hơn thua, tham lam, ganh tị, ghét ghen, nó đều tích chứa ở trong tâm của mình. Cho nên các sư đây tu tập cũng phải tự quán chiếu. Thô tế thì người ta không nhìn thấy, nhưng vi tế không ai nhìn thấy thì nó cũng còn cái hư, cái xấu trong đó. Mình cũng phải tự quán chiếu để mình tu. Để làm gì? Không phải để cho người đời ngưỡng mộ, mà để cho mình thật sự được an vui, hạnh phúc và giải thoát như Đức Phật và các hàng thánh đệ tử của Ngài. Các vị có đồng ý với sư không? Do vậy, nếu chúng ta tinh tấn để hành tà pháp thì chẳng khác nào đó là một cái sự phô trương, ham thích sự ngưỡng mộ để tỏ ra là một người phạm hạnh tu hành, nhưng thật ra không đúng chánh pháp. Với quả báo đó sẽ có đến lúc phải giống như Jambuka vậy, tu cái bên ngoài giả trang thiền tướng. Và trong những cái tháng, những cái tuần lễ, những cái ngày tu như vậy, chúng ta bằng tất cả những tâm nguyện, sự tinh tấn để nói các lời lành, làm các việc lành, suy nghĩ những điều lành, để rồi chúng ta sẽ được những phước báo an lành trong hôm nay và những kiếp sống sau. Thời pháp hôm nay, sư nghĩ rằng chúng ta cũng chưa có hết những cái điều để nhắc nhở nhau, sắp tấn nhau tu hành đâu. Nhưng mà thời gian thì lúc nào cũng có cái giới hạn của nó. Một triết gia đã nói, không ai tắm hai lần trên một dòng sông, cái gì đi qua không níu lại được. Mà cái không níu đó là thời gian. Thời gian đã đi qua, đã hết, thì những cái lời pháp thoại đơn sơ mà sư Hương Nhũ gửi đến đạo tràng Phật tử chùa Vi Phước để mong các vị thu hoạch những hành trang để tinh tấn tu tập. Khi mình còn phước báo được thân người và được nghe chánh pháp. Thời pháp thoại hôm nay, sư cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo, gia hộ độ trì cho ni sư và toàn thể ni chúng của chùa Vi Phước lúc nào cũng được an lạc. Pháp thể thì lúc nào cũng được khang kiện và tiếp tục là bóng cây bồ đề tỏa bóng mát để cho tất cả hàng Phật tử nương nhờ tu tập. Và khi nào sư về Vi Phước cũng thấy những nét mặt hân hoan khát ngưỡng giáo pháp, những nét mặt hoan hỷ an vui và thưa sư, nay con đã tu tập tiến bộ rất nhiều. Đó là những gì sư bằng cái tấm lòng của mình gửi đến các Phật tử đạo tràng Vi Phước hôm nay.